Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chủ nhật ngày 4 tháng 9, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc nữ phó tế là gì. Và chương trình sẽ kết thúc với mục mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách với đề tài Đức Mẹ hiện ra ở Borin, nước Bỉ. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Xuân Khánh trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu thực thi cụ thể lòng từ bi bác ái, và Ngài khích lệ những người thiện nguyện và bác ái là những người làm cho giáo hội được tín nhiệm. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến chung đặc biệt sáng hôm qua mùng 3 tháng 9 tại quảng trường Thánh Phêrô dành cho 40.000 người từ các nơi về Roma tham dự ngày năm thánh những người thiện nguyện và hoạt động bác ái, với cao điểm là lễ phong thánh cho mẹ Teresa Calcutta lúc 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật hôm nay mùng 4 tháng 9. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã đi từ bài ca đức ái của Thánh Phaolô trong đoạn 13 thư thứ nhất gửi tín hữu thành Corinto, nhất là câu tình yêu không bao giờ chấm dứt. Đức Thánh Cha nói, giáo huấn này phải được chúng ta xác tín không lay chuyển, tình yêu của Thiên Chúa không bao giờ thiếu trong đời sống chúng ta và lịch sử thế giới. Đó là một tình yêu vẫn luôn trẻ trung, tích cực và năng động. Thánh Phaolô dạy rằng, nếu tôi không có tình yêu, thì tôi không là gì cả. Hễ chúng ta càng để cho mình can dự vào tình yêu này, thì cuộc sống của chúng ta càng được tái sinh. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác rằng, giáo hội không bao giờ được phép hành động như Thầy Tư Tế và Thầy Lê Vi đứng trước người bị cướp đánh, và để nằm nửa sống nửa chết trên đất. Không thể ngoảnh mặt nhìn đi nơi khác, để khỏi thấy bao nhiêu hình thức nghèo đói đòi lòng từ bi thương xót. Hành động như thế không xứng đáng với giáo hội và không xứng đáng với một Kitô hữu, bỏ qua bên kia đường và coi mình được lương tâm ổn định chỉ vì chúng ta đã cầu nguyện.
Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng, tôi không bao giờ mệt mỏi khi nói rằng lòng thương xót của Thiên Chúa không phải là một ý tưởng đẹp, nhưng là một hành động cụ thể, và cả lòng từ bi của con người không có thực chất cho đến khi nó được biểu lộ cụ thể trong đời sống thường nhật. Lời cảnh giác của Thánh Gioan vẫn luôn có giá trị. Hỡi các con, chúng ta đừng yêu mến bằng lời nói và miệng lưỡi, nhưng bằng những hành động cụ thể và trong sự thật. Ngỏ lời với những người thiện nguyện và hoạt động bác ái, Đức Thánh Cha nói, trong số những thực tại quý giá nhất của giáo hội, chính là anh chị em hàng ngày, thường là trong âm thầm, kín đáo, anh chị em mang lại cho lòng từ bi thương xót một hình dạng cụ thể hữu hình. Anh chị em biểu lộ ước muốn trong số những ước vọng tốt đẹp nhất của tâm hồn con người, đó là ước muốn làm cho một người đau khổ cảm thấy họ được yêu mến. Uy tín của giáo hội có sức thuyết phục cũng nhờ việc phục vụ của anh chị em dành cho những trẻ em bị bỏ rơi, các bệnh nhân, người nghèo đói không lương thực và việc làm, người già, người vô gia cư, các tù nhân, những người tị nạn và nhập cư, những người bị thiên tai. Tóm lại, bất kỳ nơi nào có lời yêu cầu xin cứu giúp, tại đó có chứng tá tích cực và vô vị lợi của anh chị em. Đức Thánh Cha nhắn nhủ thêm rằng, anh chị em hãy luôn hài lòng và đầy vui tươi vì việc phục vụ của mình, nhưng đừng bao giờ biến nó thành lý do để tự phụ, khiến cho mình nghĩ mình tốt đẹp hơn người khác. Trái lại, hoạt động từ bi thương xót của anh chị em phải khiêm tốn và là một sự kéo dài Chúa Kitô một cách hùng hồn, đấng tiếp tục cúi mình và chăm sóc những người đau khổ.
Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cũng vui mừng nhắc đến mẹ Teresa Calcutta được phong thánh vào Chúa Nhật này và nhận định rằng, chứng tá từ bi thương xót của mẹ Teresa thời nay được thêm vào cho vô số đoàn ngũ những người nam nữ đã làm cho tình yêu của Chúa Kitô trở nên hữu hình qua đời sống thánh thiện của họ. Chúng ta hãy noi gương họ và cầu xin để chúng ta trở thành những dụng cụ khiêm hạ trong tay Chúa, hầu thoa dịu đau khổ của thế giới và mang lại vui tươi và hy vọng phục sinh. Trong hơn một giờ trước khi Đức Thánh Cha tiến vào quảng trường Thánh Phêrô, hàng chục ngàn người thiện nguyện đã sinh hoạt, nghe những bài thánh ca và nghe chứng từ của nhiều người hoạt động trong lĩnh vực từ thiện bác ái, các nạn nhân chiến tranh và xung đột ở Syria và Palestine, các nhân viên cứu hỏa, cảnh sát và nhân viên bảo vệ dân chúng đã cứu giúp các nạn nhân động đất ở miền trung Italia những ngày vừa qua. Một gia đình dấn thân trong tổ chức Unitansi chuyên giúp đỡ các bệnh nhân đi hành hương tại Lộ Đức và các đền thánh khác. Sau khi Đức Thánh Cha đến quảng trường, có hai chứng từ được trình bày trước mọi người, đặc biệt là chứng từ của nữ tu Sally người Ấn Độ thuộc dòng thừa sai bác ái của mẹ Teresa, phục vụ tại thành phố Aden bên Yemen, nơi có bốn nữ tu bị quân khủng bố sát hại hồi tháng 3 năm nay khi chúng tấn công vào nhà dưỡng lão nơi các chị phục vụ.
Roma, 94 giám mục thuộc các sứ truyền giáo, được bổ nhiệm trong vòng 2 năm qua, sẽ tham dự khóa bồi dưỡng 2 tuần lễ do Bộ Truyền giáo tổ chức từ ngày 4 tháng 9 này. Trong số các tham dự viên, có 42 giám mục thuộc 19 nước Phi Châu, 36 giám mục thuộc 9 nước Á Châu, kể cả 5 giám mục Việt Nam, 12 giám mục đến từ 9 nước Mỹ Châu, sau cùng có 4 giám mục thuộc 2 nước Úc Châu. 5 giám mục Việt Nam tham dự khóa này là Đức cha Nguyễn Văn Hai, giám mục giáo phận Vĩnh Long, Đức cha Trần Văn Toản, giám mục phụ tá giáo phận Long Xuyên, Đức cha Nguyễn Văn Viên, giám mục phụ tá giáo phận Vinh, Đức cha Nguyễn Hồng Sơn, giám mục phụ tá giáo phận Bà Rịa và Đức cha Đỗ Mạnh Hùng, giám mục phụ tá tổng giáo phận Sài Gòn. Các khóa bồi dưỡng này khởi sự từ năm 1994, có mục đích giúp các giám mục mới tìm hiểu thêm về các khía cạnh trong đời sống và sứ vụ giám mục, đối thoại và cầu nguyện. Mỗi ngày, các giám mục có 3 bài thuyết trình, sau đó là phần trao đổi và hội thảo nhóm. Thứ hai, ngày 5 tháng 9, sẽ có thánh lễ khai mạc cho Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo chủ sự. Tiếp đến là bài thuyết trình đầu tiên do Đức Tổng giám mục Xavier Hàn Đại Huy, Tổng thư ký Bộ Truyền giáo, trình bày về đề tài Giám mục như người phục vụ tin mừng. Ban chiều cùng ngày 5 tháng 9, Đức Hồng Y Robert Sara, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, nguyên là Tổng thư ký Bộ Truyền giáo, nói về thời sự của sứ mạng truyền giáo cho dân ngoại trong thực tại thế giới.
Ngày thứ Ba mùng 6 tháng 9, Đức Tổng giám mục Protase Rugambwa, Đồng Tổng Thư ký Bộ Truyền giáo, Chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo sẽ trình bày về bản chất, thẩm quyền và hoạt động của các hội này. Khóa bồi dưỡng được tiếp tục với các bài thuyết trình do các Hồng Y Tổng giám mục phụ trách các cơ quan trung ương tòa thánh đảm trách, như đối thoại Đại kết Kitô Đức Hồng Y Cốc, Giáo huấn xã hội công giáo Đức Hồng Y Tắc Sân, Thượng hội đồng giám mục, Đức Tổng giám mục Ban Disseri, Linh đạo giám mục, Đức Hồng Y Angelo Amato, tình phụ tử của giám mục đối với các linh mục và việc đào tạo giáo sĩ, Đức Hồng Y Stella, Đức Giáo Hoàng và các giám mục, Đức Hồng Y Uelet, việc phục vụ quản trị của giám mục, Đức Hồng Y George Pell, tương quan giữa tòa thánh với các quốc gia, Đức Tổng giám mục Gallagher, các chương trình mục vụ và các cơ cấu cộng tác trong giáo phận, tự xác Mitis Judex về việc cải tổ tòa án hôn phối, huấn luyện giáo dân, Đức Hồng Y Palia, chăm sóc đời sống thánh hiến, Đức Tổng giám mục Carbayo, sự độc thân giáo sĩ và các giáo sĩ bị cáo lạm dụng tính dục, Đức Tổng giám mục Sisi Cluna, thi hành sứ vụ giáo huấn, Đức Tổng giám mục Ladaria, phụng vụ và sự thánh hóa của giáo hội, Đức Tổng giám mục Ross, sau cùng là đối thoại liên tôn tại các sứ truyền giáo, Đức Tổng giám mục Wisot. Ngoài ra, còn có một số chuyên gia khác cũng được mời đến nói chuyện với các giám mục về những vấn đề khác như bảo vệ trẻ vị thành niên, sử dụng các phương tiện truyền thông trong việc loan báo tin mừng, dịch vụ bác ái, vân vân. Thứ Sáu mùng 9 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến các giám mục, và Chủ nhật 11 tháng 9, các vị sẽ đi hành hương tại Assisi. Khóa bồi dưỡng sẽ kết thúc vào ngày thứ Bảy 17 tháng 9 với thánh lễ đồng tế tại mộ Thánh Phêrô Tông Đồ.
Erbil, từ ngày 21 đến 28 tháng 9 tới đây, Công nghị Giáo hội Công giáo Kandê sẽ tiến hành tại thành phố Erbil, thủ phủ vùng Kurdistan ở mạn bắc Iraq. Công nghị tiến hành dưới quyền chủ tọa của Đức Thượng phụ Giáo chủ Louis Raphael Sarko và với sự tham dự của các giám mục Kandê ở Iraq cũng như tại hải ngoại. trong khóa họp, các giám mục sẽ bàn về hiện tượng xuất cư của các tín hữu Kitô, việc phong chân phước cho các vị tử đạo Công giáo Kande, cũng như những hoạt động về mục vụ và từ thiện dành cho những người di tản. Thông cáo của Tòa Thượng vụ Công giáo Kande cho biết, việc phong chân phước có đối tượng là các vị tử đạo trong cuộc diệt chủng chống các tín hữu Kitô Asiro Kande cách đây một thế kỷ tại lãnh thổ ngày nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ. Trong số này cũng có ba giám mục. Ngoài ra, cũng có dự án xin phong chân phước cho những vị tử đạo gần đây như Linh Mục Raghet Azizgani, Nữ tu Cecilia Mossihana và Đức Tổng giám mục Paulos Farai Raho của giáo phận Mosul.
Salamanca, trong những ngày này từ mùng 1 đến mùng 5 tháng 9, Hội nghị Đa minh Quốc tế về Nhân quyền đang tiến hành tại thành phố Salamanca bên Tây Ban Nha, với sự tham dự của hơn 200 người thuộc gia đình dòng Đa minh đến từ các nơi, trong đó có Việt Nam. Chủ đề khóa họp là Hội nghị Đa minh trong việc thăng tiến và bảo vệ nhân quyền, quá khứ, hiện tại và tương lai. Cha bề trên tổng quyền Bruno Cadore đã khai mạc hội nghị tại nhà thờ Thánh Stefano Tử Đạo, nơi xưa kia cha Francisco de Vittoria Antonio de Montesinos cùng với cộng đồng tu viện và cha Bartolome de las Casas đã dấn thân bảo vệ nhân quyền ở Mỹ Châu Latin hồi thế kỷ thứ 16, đặc biệt là các quyền của thổ dân bản xứ thường bị thực dân Tây Ban Nha đàn áp và bóc lột. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm mùng 2 tháng 9 vừa qua cho biết, giữa việc học hành nghiên cứu và sứ mạng truyền giáo có quan hệ chặt chẽ và ở nơi trọng tâm đoàn sủng của dòng Đa minh. Vì thế, Tổng hội mới đây của dòng ở Bologna, Italia đã kêu gọi canh tân sự hợp lực và tương quan giữa đời sống trí thức và tông đồ. Hội nghị ở Salamanca trong những ngày này là một trong những sinh hoạt chính nhân dịp kỷ niệm 800 năm thành lập dòng Đa minh và là thành phần của tiến trình Salamanca, nhóm liên kết các vị lãnh đạo các tổ chức trí thức của dòng Đa minh và các thành viên gia đình dòng Đa minh trong mặt trận bảo vệ các quyền con người.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Xin ơn sống theo sự khôn ngoan của Chúa.
Tất cả chúng ta là những con người tội lỗi. Môi trường tội lỗi cứ vây bám chúng ta, khiến chúng ta có những lối hành xử vốn dĩ là không tốt, nhưng cứ ngỡ là điều hiển nhiên. Chúng ta thấy đầy rẫy chung quanh mình những điều xấu. Chúng ta không thích như thế, nhưng chúng ta vẫn cứ buông mình làm theo những điều ấy. Như thể đó là một nền văn hóa của nhân loại chúng ta. Thế gian có những khôn ngoan của nó. Cái khôn ngoan của thế gian dạy những ai thuộc về nó những chiêu trò, những thái độ, những lối hành xử để giúp mình được sở hữu nhiều hơn, có được nhiều hơn. Dần dần, người ta thích vun vén hơn là cho đi, thích được trở nên nổi trội chứ không thích bị xem thường, bị coi không ra gì. Thích khác người một chút để được chú ý chứ không thích bị bỏ quên. Thích ngồi chỗ nhất hơn là ngồi chỗ cuối. Con người thích dạy hơn là thích học, thích ra lệnh hơn là phục quyền, thích nói hơn là thích nghe, thích an nhàn hơn là buông mình vào những thách đố, thích những gì đảm bảo hơn là những điều không chắc chắn, muốn mình hơn chứ chẳng muốn thua ai bao giờ. Con người thích được khen hơn là khen người khác với trọn chân tình, thích xỉa xói người khác hơn là nhìn lại mình, thích nói xấu hơn là đề cao người khác. Thích kết án hơn là tha thứ. Họ dễ thấy cái lợi trước mắt hơn là phúc đức lâu dài. Con người thích buông lỏng mình hơn là cố gắng kiềm chế bản thân. Thích hướng ra bên ngoài, tìm kiếm giá trị ở nơi xa, chứ không chịu hướng vô, tìm chân lý nơi thẳm sâu tâm hồn. Họ làm gì cũng muốn có kết quả ngay, chứ không khi nào muốn chờ đợi. Con người thích hưởng thụ hơn là khổ nhọc lao tác. họ dễ làm sứt mẻ tương quan hơn là nỗ lực kiến tạo sự hiệp nhất. Họ muốn thể hiện mình chứ không thích ẩn mình. Họ có xu hướng thoái thác trách nhiệm hơn là can đảm nhận lãnh và hứng chịu những gì mình đã gây ra. Khi gặp một khó khăn, họ thích kêu ca hơn là cố gắng đón nhận để từ từ tìm ra giải pháp. Làm việc gì, họ cũng muốn sòng phẳng, chứ chẳng thích chịu thiệt thòi. Bao giờ, họ cũng đòi đền bù, chứ chẳng muốn cho không. Họ muốn người khác nhìn nhận mình và không thích bị thương hại. Có khi, họ tự cho mình là đủ sức làm mọi sự mà chẳng cậy nhờ đến ai. Con người luôn muốn mình được tôn trọng, chứ chẳng thích nghe lời chê bai hay coi thường. Bao giờ, họ cũng tỏ ra là mình đúng, chứ chẳng chịu nhận mình sai. Họ nỗ lực để làm cho danh mình được tỏa sáng, chứ không thích bị lu mờ trước người khác. Khi có ai lầm lỗi, họ thường khiển trách hơn là cảm thông và ra tay nâng đỡ. Họ thích bè phái hơn là chính kiến cá vị, thích khắt khe với người khác hơn với mình, nhưng lại thích dễ dãi với mình hơn người khác. Trong mọi việc, họ luôn muốn mình độc quyền chiếm giữ, chứ không muốn người khác tham dự vào. Họ muốn mình là ân nhân của người khác, chứ ít bao giờ muốn trở thành kẻ thụ ơn. Hậu quả của cái khôn ngoan ấy là gì? Phải chăng là một sự bình an, một sự sung mãn, một sự triển nở nhân cách của chính mình? Khôn ngoan của nhân loại lấy chính cái tôi ích kỷ của mình làm trọng tâm để thổi phồng mình lên, xây dựng chung quanh mình một mớ những ảo tưởng, rồi tự mình vui vẻ trong những tòa lâu đài bong bóng ấy, như thể mình đang ở chốn thiên cung. Nhưng mọi sự sẽ qua đi hết, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Được cái gì khi người khác tung hô? Có bền vững mãi không những quyền lực ta đang có? Hôm nay ta có thể đang ở trên đỉnh cao của danh vọng, nhưng ngày mai biết đâu ta đã nằm sâu trong một nơi không ai biết đến. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy dạy cho chúng con cái khôn ngoan đích thực của Chúa. Cái khôn ngoan đặt Chúa tể mọi loài lên trên hết, vì chỉ có Chúa mới xứng đáng là chỗ nhất trong vũ trụ bao la này. Mọi vinh quang và danh dự phải được quy tóm hết về Chúa, vì chính bản thân những điều ấy cũng nhờ Chúa mà hiện hữu. Xin dạy cho chúng con biết biến mình nhỏ đi, đặt mình nơi rốt hết. Xin giúp chúng con biết lấy sự phục vụ là niềm vui, biết lấy tình thương xoa dịu gian ác, lấy thứ tha đối đãi hận thù. Xin giúp chúng con đừng bao giờ tìm cách nắm giữ, nhưng luôn mở ra, cho đi với tất cả lòng quảng đại và dấn thân. Xin cho chúng con đừng bao giờ đi tìm niềm vui nơi của cải tiền bạc, nơi danh vọng cao sang, nơi quyền lực trần thế, nhưng chỉ một lòng tìm về nguồn cội của cuộc đời chúng con, sử dụng mọi điều Chúa ban để phụng sự, tôn kính và ca ngợi một mình Chúa mà thôi. Xin Chúa giúp chúng con ghi khắc trong tâm hồn lời Chúa dạy hôm nay. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Và cuối cùng, xin giúp chúng con biết đảo ngược tất cả những khôn ngoan phàm tục của thế gian để tìm đến cái khôn ngoan nơi thập giá. Nơi đó, Chúa đã biểu lộ tình yêu và trọn vẹn con người của Ngài cho chúng con. Amen.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh xin gửi đến quý vị một giải đáp thắc mắc. Nữ phó tế là gì?
Quý vị thính giả, hồi đầu tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha đã thiết lập một ủy ban nghiên cứu về chức nữ phó tế. Thế thì nữ phó tế là gì? Linh mục Phan Tấn Thành trả lời.
Thật khó trả lời cho câu hỏi này. Lý do thứ nhất là khó khăn về từ ngữ. Trong tiếng Việt, từ phó tế gợi đến ý tưởng là phục tá cho chánh tế, và như thế nhấn mạnh tới việc tế tự. Tiếc rằng đây là một khiếm khuyết trong việc dịch thuật, bởi vì trong nguyên gốc Hy Lạp của Tân Ước, diakonos là người phục vụ, chứ chẳng có liên quan gì tới chuyện tế tự hết. Diakonos là tiếng Hy Lạp, được dịch ra tiếng Latin là diakonos, rồi từ đó phiên âm sang tiếng Pháp là diac và tiếng Anh là deacon. Vì thế, để có thể theo dõi những khúc mắc của cuộc tranh luận, tôi đề nghị tạm dùng cái từ diakono thay vì gọi là phó tế.
Tại sao mà nảy ra cuộc tranh luận này, thưa cha?
Có rất nhiều đề tài tranh luận được nảy ra. Thứ nhất, từ lúc nào các diakono xuất hiện trong hội thánh? Xưa nay người ta vẫn cho rằng các diakono đầu tiên được nói tới ở chương 6 của sách Tông đồ Công vụ, khi giáo hội Jerusalem cử ra 7 người để phục vụ bản ăn. Thế nhưng khi đọc lại các bản văn Tân Ước, người ta thấy câu chuyện không đơn giản như vậy. Như vừa nói, diakonos trong nguyên ngữ Hy Lạp chỉ có nghĩa là kẻ phục vụ, một từ ngữ rất là khái quát chứ không nhất thiết ám chỉ một chức vụ. Danh từ này được gắn liền với động từ diakonein có nghĩa là phục vụ và diakonia có nghĩa là công tác phục vụ. Như chúng ta đã biết, Chúa Giêsu đã đảo lộn tất cả mọi quan niệm về ngôi thứ trong xã hội. Người đời tranh giành nhau địa vị ngôi thứ, thích ăn trên ngồi trước. Còn Chúa Giêsu lại cảnh sát các môn đệ là đừng có theo thói đời. Ngược lại, ai làm lớn thì phải đi phục vụ anh em như chính người đã nêu gương trước. Marco 10:40. Thật vậy, Chúa Giêsu đã xuất hiện như là một diakono, một kẻ phục vụ. Người là chủ mà lại đi rửa chân cho các đệ tử. Theo lời Chúa, ai giữ chức lãnh đạo thì phải làm diakono của hết mọi người. Luca 22:26-27. Theo hướng đó, Thánh Phaolô tự xưng mình chỉ là một diakono, được diễn tả qua nhiều công thức, chẳng hạn như diakono của Thiên Chúa, 2 Corinto 6:4, diakono của Hội Thánh, Côrôsê 1:15, diakono của Tin Mừng, Ephesô 3:7. Diakono là kẻ phục vụ. Công tác phục vụ gọi là diakonia, và Thánh Phaolô quay công tác chính yếu của mình là diakonia của Tin Mừng. Nhưng mà Thánh Tông Đồ cũng gọi cái việc lạc quyên giúp người nghèo là diakonia, Roma 15:25, 2 Corinto 8:2-4. Dĩ nhiên là Thánh Phaolô không giữ độc quyền làm diakono ở trong hội thánh. Chúa Thánh Thần cũng trao các diakonia cho nhiều phần tử trong cộng đoàn, như chúng ta đọc thấy trong 1 Corinto 12:5, có nhiều diakonia nhưng chỉ có một Chúa.
Nếu mà nói như vậy thì tất cả mọi tín hữu đều là diakono hết phải không ạ?
Đúng rồi, tất cả các môn đệ của Chúa Giêsu đều phải trở thành diakono, nghĩa là kẻ phục vụ. Đây là nguyên tắc chỉ đạo của việc tổ chức ở trong hội thánh. Đến đây chúng ta đi vào trọng tâm của cuộc tranh luận. Khi nào thì danh từ diakono mang ý nghĩa chung là kẻ phục vụ, và khi nào nó mang một ý nghĩa chuyên môn? Ở trong Tân Ước, cái từ diakono xuất hiện 27 lần, nhưng mà được áp dụng không những cho các thánh tông đồ hoặc nhân viên xã hội, mà kể cả các người giúp việc tại bàn ăn, chẳng hạn như ở Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 2, câu 5 và câu 9, nói tới các người giúp việc ở tiệc cưới Cana. Ý thức sự khác biệt đó, cho nên bạn sẽ kinh thánh sang tiếng Latin để phân biệt hai từ minister, kẻ phục vụ theo cái khái quát, và diakonos khi được hiểu về một tác vụ trong hội thánh. Theo các nhà chú giải, nếu muốn nói chính xác thì có lẽ chỉ có hai đoạn văn của Thánh Phaolô ám chỉ một chức vụ trong hội thánh, đó là ở lời mở đầu thư gửi Philippi chương 1 câu 1, chào thăm các giám quản và diakono, và đặc biệt là 1 Timôthê chương 3 câu 8-13, trong đó Thánh Tông Đồ nêu ra các đặc tính cần thiết để được cử vào chức vụ này.
Thưa cha, nhiệm vụ của các diakono theo nghĩa chuyên môn là gì ạ?
Bởi vì các chứng tích quá ít cho nên không cho phép phát họa một chân dung về các diakono. Trong hội thánh thiên khởi có rất nhiều đặc sủng và tác vụ, chứ không chỉ giới hạn vào 3 cấp giám mục, linh mục, phó tế như ngày nay. Còn thế nữa, trong tân ước, các sinh sinh ấy còn dùng trà trộn, nghĩa là có thể ám chỉ những người như nhau.
Thế còn các phụ nữ thì sao? Tân ước có nói đến các nữ phó tế không, thưa cha?
Tôi xin lặp lại điều đã nói ngay từ đầu. Đừng nên gọi là nữ phó tế để tránh nguy cơ đã giới hạn vào việc tế thực. Vì thế chúng ta tạm gọi là bà Diakono. Vì thế cần phải sửa lại câu hỏi. Tân ước có nói tới các bà Diakono hay không? Câu trả lời là vừa có vừa không, tùy theo chúng ta hiểu Diakono theo nghĩa nào. Có thể hiểu theo ba nghĩa. Một, nghĩa khái quát là bà phục vụ. Hai, là bà, vợ của ông Diakono. Và ba, nghĩa chuyên môn chỉ một chức vụ ở trong xã hội. Nếu chỉ hiểu theo nghĩa chung chung là kẻ phục vụ thì chắc chắn là có. Thánh Luca cho chúng ta biết rằng, ngay từ khi bắt đầu sứ vụ công khai, Chúa Giêsu đã kêu gọi những người phụ nữ đi theo người. Ở đầu chương 8 của Luca chúng ta đọc như thế này. Cùng đi với Chúa Giêsu có nhóm 12 và mấy người phụ nữ được người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Maria và là Maria Magdala, người được giả thoát khỏi bảy quỷ. Và Giovanna và ông Khusa của Rivo Herode và Susanna và nhiều bà khác nữa. Các bà này lấy của cải mình mà phục vụ Đức Giêsu và các môn đệ. Cái động từ phục vụ là diakonin. Trong thư gửi Roma chương 16 câu 1, chúng ta gặp một đoạn văn nói tới một bà diakono như thế này. Tôi xin giới thiệu chị Phêbê là diakono của hội thánh tại Cancre. Thật khó hiểu được ý nghĩa chính xác của cái người này. Một đàn vì không rõ cái từ diakonos ở đây được hiểu theo nghĩa chung chung là kẻ phục vụ hay theo nghĩa của một chức vụ chuyên môn. Nếu theo hiểu cái chung chung, thì có lẽ bà này là một người có địa vị tại địa phương nhưng mà tự nguyện đặt tài sản của mình để phục vụ cộng đoàn, khác với những người khác muốn lợi dụng cộng đoàn để phục vụ cái bụng của họ. Nếu theo hiểu theo nghĩa chức vụ chuyên môn, thì xét vì chúng ta chưa nắm được nội dung của chức diakono dành cho nam giới, cho nên lại càng khó xác định vai trò của các bà diakono. Có người muốn tìm thấy một chứng tích khác nói ở trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi Timôthê chương 3 câu 8 tới 12. Khi bàn về đức tính của các ông diakono, Thánh Tông Đồ viết như sau: các ông diakono phải là người đàng hoàng, biết giữ lời hứa, không rượu chè say sưa, không tìm lợi lộc thấp hèn. Họ phải bỏ toàn mầu nhiệm đức tin trong một lương tâm trong sạch. Họ phải được thử thách trước đã rồi mới được thi hành chức vụ diakono, nếu không bị ai khiếu nại. Các bà cũng vậy, phải là người đàng hoàng, không nói xấu, nhưng tiết độ đáng tin cậy mọi bề. Các diakono phải là chỉ có một đời vợ, biết điều khiển con cái và gia đình cho tốt. Tôi thấy rằng đang khi kê khai các điều kiện để làm diakono, thì Thánh Phaolô lại xét vào một câu nói tới các bà. Từ đó có hai ý kiến chui giải. Một ý kiến cho rằng tác giả nói tới điều kiện về phía bà vợ. Bà phải là người đàng hoàng, không bị tai tiếng, sợ rằng ông sẽ khó làm việc. Bởi vì nếu chưa tề gia làm sao mà bình được thiên hạ. Ý kiến thứ hai cho rằng tác giả cố ý nói tới bà được tiến cử vào chức vụ diakono, chứ không phải là bà vợ của các ông. Cho dù hiểu theo nghĩa thứ hai đi nữa, chúng ta cũng không rõ chức vụ của bà là gì. Xét vì chúng ta cũng không biết nội dung chức vụ của các ông.
Từ khi nào các bà được trao một chức vụ rõ rệt ạ?
Phải chờ tới thế kỷ thứ ba, trong tác phẩm Descartes Apostolorum viết khoảng năm 240 mới thấy nói đến bà diakono, mang danh là diakonissa hoặc là diakona. Họ thuộc về hàng ngũ các quả phụ với phần sự là giúp đỡ các nữ dự tòng trong lễ nghi rửa tội. Vào thời đó, đương sự phải cởi bỏ y phục, được sức dầu trên toàn thân trước khi xuống giếng nước, dạy dỗ các tân tòng, thăm viếng các bệnh nhân. Cũng nên biết là các bà diakono không được phép rửa tội và tiến gần tới bàn thờ. Sang thế kỷ thứ năm, một tác phẩm mang tên là Constitutions Apostolicae mô tả nghi thức đặt tay lên các bà diakono. Nhưng mà về phần vụ thì các bà chỉ giúp việc rửa tội cho các phụ nữ, chứ không thi hành các phần vụ giống như là các diakono nam giới. Nên biết là các diakonissa chỉ xuất hiện ở vài giáo hội bên Đông Phương, chứ không có ở bên Tây Phương. cho đến khi không còn được tội cho người lớn nữa, thì chức vụ của các bà Diacono cũng chấm dứt. Tuy rằng ở vài nơi, trong các tàn viện, các viện mẫu cũng mang tích hiệu là Diaconissa. Để cho công bình, cũng cần nói thêm rằng, dần dần, về phía nam giới, các Diacono cũng không còn là một hàng ngũ biệt lập như hồi Thánh Lorenzo, chuyên lo phục vụ Bắc Á, mà chỉ là một cái bước chuyển tiếp lên hàng ngũ linh mục. Từ đó người ta gọi là thầy sáu hoặc là phó tế. Cộng đồng Vatican II muốn tái lập chức Diacono thường trực, mà chúng ta còn gọi là phó tế vĩnh viễn, để mà giúp các linh mục ở các xứ chuyển giáo. Nhưng mà thực tế cho thấy rằng các phó tế vĩnh viễn thì lại hiện diện ở Bắc Mỹ và châu Âu, chứ không phải ở các xứ chuyển giáo, nơi mà các thầy giảng hoạt động rất là tác lực. Vì thế chúng ta không rõ việc thiết lập các nữ Diacono sẽ có ảnh hưởng gì tới sự tham gia của các phụ nữ vào đời sống giáo hội hay không.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Đức Mẹ hiện ra ở Borin, nước Bỉ.
Thưa quý vị thính giả, Borin là một làng nhỏ ở miền nam nước Bỉ. Chính tại đây, trong hai năm 1932-1933, Đức Mẹ đã hiện ra với năm trẻ em, gồm ba chị em Fernanda Voisin, 15 tuổi, Gilberta, 13 tuổi, Alberto, 11 tuổi, và hai chị em Andreina, 14 tuổi, và Gilberta de Jambre, 9 tuổi. Vào khoảng 6 giờ chiều ngày 29 tháng 11, năm 1932, Đức Mẹ đã hiện ra lần đầu tiên với các em. Chiều hôm đó, ông Voisin, sai Alberto và Fernanda đi đón Gilberta ở trường nội trú của các nữ tu tín lý Kitô. Hai chị em đi ngang qua nhà gia đình De Jambre và rủ hai chị em nhà này cùng đi cho vui. Trên đường đi, lũ trẻ tinh nghịch đá cửa nhà này nhà nọ và chọc ghẹo bà Maria, chủ tiệm bán chạp phô, bằng cách mở cửa tiệm của bà, khiến bà già tức giận chửi bới lũ nhãi ranh. Đó là lúc 6 giờ rưỡi chiều. Alberto nhanh nhẹn chạy trước tới cổng trường học và nhấn chuông. Chú bé quay lại đằng sau nhìn, và trông thấy trên các cây một gương mặt rạng ngời. Chú kêu lên, hãy nhìn kìa, Đức Trinh Nữ đi dạo trên các ngọn cây. Biết Alberto nổi tiếng là tinh nghịch, nên chị Fernanda của nó nói mà không thèm quay lại đằng sau. Im đi, có lẽ đó là các ánh đèn xe ô tô nào đó đi qua đường đấy mà. Alberto nài nỉ, và khi mấy bé gái quay lại, thì chúng cũng trông thấy một gương mặt rạng người của một phụ nữ trẻ, hai tay chắp lại, mặc một chiếc áo dài màu trắng, có các phản chiếu màu xanh da trời. Từ trên đầu đội voan của bà tỏa ra các dải sáng như làm thành một chiều thiên. Lũ trẻ gọi nữ tu canh cổng, nhưng chị này không trông thấy gì cả. Trong khi Gilberta từ trong trường bước ra lúc đó, cũng trông thấy Đức Trinh Nữ.
Lũ trẻ bị kích động, chạy về nhà. Bé Alberta ở lại đằng sau vấp ngã. Bốn đứa lớn hơn quay lại giúp Alberta, và thị kiến vẫn còn rạng ngời. Về tới nhà mình, các em hổn hển kể lại cho mọi người trong nhà nghe là các em đã trông thấy Đức Mẹ hiện ra. Không ai tin lời các em nói. Ông Voisin trái lại còn ngăm đe các con là sẽ cho chúng ăn đòn nếu chúng tiếp tục kể các chuyện như thế. Fernanda lớn nhất quả quyết trả lời, nhưng thưa ba, chúng con đã trông thấy Đức Thánh Trinh Nữ thật mà. Ba có thể đánh con nếu ba muốn, nhưng con vẫn nói là đã trông thấy Đức Thánh Trinh Nữ. Ông bố bắt lũ trẻ đi ngủ và không cho chúng ăn tối. Bà mẹ của Gilberta là một phụ nữ rất là mạnh mẽ và cương quyết, phạt con gái út không cho phép cô bé ngủ chung giường với bà như mọi khi. Chiều hôm sau, ông bà Voisin cầm gậy gộc đi theo lũ trẻ để kiểm soát khu vườn của các nữ tu, xem có tìm thấy mấy tay phá phách chọc ghẹo, cốt làm cho lũ trẻ hoảng sợ nào không. Khi tới cổng nhà các nữ tu, các trẻ em lại trông thấy Đức Trinh Nữ hiện ra, rạng ngời, tươi cười như chiều hôm trước. Tin Đức Mẹ hiện ra lan nhanh trong xứ và khiến cho cha mẹ các bé rất bối rối. Họ không biết phải làm gì để cất khỏi đầu óc các em điều mà họ cho là một yên trí. Nhưng các vụ hiện ra tiếp tục hầu như mỗi ngày cho tới mùng 3 tháng Giêng năm 1933, tất cả là 33 lần. Vào lúc 6 giờ rưỡi mỗi chiều, năm trẻ em lại đến trước cổng vườn, có cả biển người đi theo. Khi vừa tới nơi, các em bắt đầu lần hạt mân côi, và khi trông thấy Đức Mẹ, các em quỳ gối xuống và giọng nói của các em thanh trong và vang vọng hơn. Các bác sĩ thử nghiệm trên người các em, bẹo các em, dùng mũi dao díp châm các em, hơ diêm quẹt dưới lòng bàn tay các em, nhưng các em không cảm thấy gì.
Các em cho biết từ ngày 29 tháng 12, Đức Mẹ hiện ra với trái tim rực sáng như vàng, vì thế các em gọi là Trinh Nữ có trái tim vàng. Ngày mùng 2 tháng 12, lần đầu tiên Đức Mẹ nói và xin các em hãy sống tốt lành. Ngày 17 tháng 12, Đức Mẹ xin xây một nhà nguyện. Ngày 21 tháng 12, Đức Mẹ nói, ta là Trinh Nữ vô nhiễm nguyên tội. Ngày 23 tháng 12, Đức Mẹ giải thích cho các em biết lý do Đức Mẹ hiện ra, để tất cả mọi người đến hành hương nơi đây. Và trong lần hiện ra ngày 30 tháng 12, Đức Mẹ xin các em, hãy cầu nguyện nhiều. Ngày mùng 1 tháng Giêng, Đức Mẹ xin các em hãy luôn luôn cầu nguyện. Ngày mùng 3 tháng Giêng, sau khi vén mở cho ba em bé nhất một bí mật, Đức Mẹ đã hứa, mẹ sẽ hoán cải những người tội lỗi, và nói thêm, ta là mẹ Thiên Chúa, nữ vương nước trời. Các con có yêu mến con mẹ không? Có yêu mến mẹ không? Vậy hãy hy sinh cho mẹ. Chào các con. Khó mà có thể gán cho các vụ hiện ra tại Borai một sứ điệp đặc biệt. Có thể nói rằng các lần hiện ra tại đây tiếp nối các lần hiện ra mới hơn, nhất là tại Lộ Đức và Fatima. Đức Trinh Nữ tự giới thiệu như là mẹ Thiên Chúa và nữ vương nước trời, là đấng vô nhiễm nguyên tội. Mẹ cho thấy trái tim vàng rạng ngời ánh sáng của mẹ. Mẹ xin tín hữu tới hành hương và xây cho mẹ một nhà nguyện và hứa sẽ hoán cải những người tội lỗi. Thật ra một trong những lý do khiến cho Đức Mẹ hiện ra hàng trăm lần đó đây trên thế giới, đó là để nhắc nhở tín hữu cố gắng sống xứng đáng với ơn gọi của mình là con cái Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng thánh, vì thế tín hữu là những người đã tin vào Ngài, trở nên con cái Ngài, tiếp nhận tin mừng yêu thương của Đức Giêsu, con Thiên Chúa nhập thể làm người, chịu khổ nạn để cứu chuộc nhân loại, cũng phải sống thánh thiện, yêu thương, liêm chính và quảng đại. Cũng y như trong thời Cựu Ước, nguy hiểm lớn nhất đối với dân Israel, dân được tuyển chọn, là bỏ Thiên Chúa để chạy theo tôn thờ các thần ngoại và sống bê tha tội lỗi. Ngày nay, nguy hiểm lớn nhất đối với Kitô hữu cũng là bỏ Thiên Chúa để tôn thờ mọi thứ thần giả, tiền bạc, của cải, giàu sang, quyền lực, danh vọng, tình dục, cuộc sống trác táng, cờ bạc, ma túy, rượu chè, ăn nhậu say sưa, hay làm việc tối tăm mặt mũi cả trong những ngày lễ nghỉ. Tất cả đều có thể là các con bò vàng mà dân Israel phủ phục tôn thờ trong sa mạc Sinai xưa kia, khi vừa được giải thoát khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Và con người trong xã hội tân tiến ngày nay cũng quỳ lạy các con bò vàng như thế.
Từ thế kỷ 18 trở đi, với sự phát triển của kỹ thuật cơ khí, con người có thêm các thần tượng mới. Với chủ thuyết thiên quang luận, con người tin tưởng nơi lý trí và các khả năng máy móc kỹ thuật nó chế tạo ra và bắt đầu bài bác hay chối bỏ các giá trị tâm linh. Trong cuộc sống xã hội, giới nhân công bị khai thác bóc lột tận xương tủy, tất cả cho các kỹ nghệ sản xuất làm giàu. Và trong những kỹ nghệ được chú ý nghiên cứu phát triển, có kỹ nghệ sản xuất chế tạo vũ khí lớn nhỏ đủ loại, ngày càng tối tân và có sức tàn phá kinh khủng hơn, dẫn đưa con người tới các vũ khí nguyên tử, hóa học, sinh học, vi trùng. Tâm thức duy vật sẽ làm nảy sinh ra các ý thức hệ và thể chế độc tài tự nâng mình lên địa vị tôn giáo và đẩy đưa thế giới tới thù hận, tranh đấu giai cấp, chia rẽ, chiến tranh, giết chóc và tàn phá. Đệ nhị thế chiến sẽ là bằng chứng của sự thật này với 50 triệu sinh mạng con người bị hy sinh cho các ý thức hệ Đức Quốc xã, phát xít, và sau đó với 100 triệu nạn nhân của ý thức hệ duy vật cộng sản vô thần. Thế giới tan hoang vì loài người sống gian ác và bê tha tội lỗi. Đó là lý do tại sao Đức Mẹ xin các em cầu nguyện nhiều, cầu nguyện luôn luôn và xin cho người tội lỗi được ơn hoán cải. Năm 1935, Đức Giám mục Giáo phận Namur thành lập một ủy ban điều tra các vụ hiện ra. Vào ngày mùng 2 tháng 2 năm 1943, Đức cha Charles, người kế nhiệm, cho phép tín hữu tôn kính Đức bà Borin. Ngày mùng 2 tháng 7 năm 1949, Đức Giám mục Namur chính thức công nhận tính cách siêu nhiên của các lần hiện ra. Hai bé gái lớn nhất là Fernanda và Andreina qua đời vài năm sau khi Đức Mẹ hiện ra. Ba trẻ em còn lại không đi tu như mọi người chờ đợi, nhưng các em đã lập gia đình và sống ơn gọi hôn nhân rất hạnh phúc. Ngày 18 tháng 5 năm 1985, Đức Gioan Phaolô II đã tới hành hương Bora và cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ có trái tim vàng. Ngài cũng đã gặp gỡ Gilberta và Alberto Voisin và Gilberta de Jaime.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25 và 11.900 kHz, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kHz, tức là 31m38 và 11.890 kHz, tức là 25m23. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.